chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM. Một lần nữa tôi là mục sư chuyên rất vui được thưa chuyện với quý vị hôm nay cùng với mục sư Nguyễn Văn Huệ. Xin kính mời mục sư có lời chào thăm.
Kính chào mục sư chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ. Tôi rất là vui được trở lại hội chuyện với mục sư cũng như ông bà anh chị em trong chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng. Hy vọng rằng tiếng nói mỗi người góp phần sẽ đem lại chúng ta ích lợi, đặc biệt là lời nói của chúng ta là một cái phước hạnh Chúa ban cho, cũng là một cái kho tàng rất là lớn mà chúng ta cần phải giữ.
Dạ, cảm ơn mục sư nhiều. Kính thưa mục sư, tuần trước đó mình có thư chuyện với quý thính giả qua cái đề tài là giữ mình và giữ bầy. Thì hôm nay chúng ta sẽ khai thác một cái khía cạnh khác mà chúng ta sẽ nói về giữ gìn lời nói, phải mục sư ha?
Thưa mục sư, khi mục sư nói về vấn đề giữ gìn lời nói đó, thì tôi thấy qua lời của Chúa mà tôi đọc á, qua lịch sử của Hội Thánh cũng như là qua cái lịch sử của loài người, thì tôi nghĩ là cái lời nói vô cùng quan trọng mà nhiều khi chúng ta chưa có đánh giá đúng. Mục sư cũng có thể góp ý thêm về vấn đề giữ lời, bởi vì chúng ta vi phạm nhiều lắm bởi lời thôi. Ông Paulo nói là chúng ta phải nói thật, còn ông Gia-cơ nói là cũng một cái miệng đó mà mình, một là mình nói ca ngợi Chúa nhưng mà cũng một cái miệng đó mình rủa sả anh em. Cho nên cái lời nói nó vô cùng quan trọng. Tuy nhiên thì tôi học được cái bài học là mình tưởng rằng mình lời nói ra là nó xong, nó trôi qua theo thời gian. Nhưng mà khi đọc lời của Chúa, đặc biệt là lời của Chúa dạy trong sách Matthew đoạn thứ 12 đó, thì tôi thấy là mình cần phải cẩn thận hơn. Chẳng hạn Chúa dạy là mình nói phải thì nói phải, không thì nói không, đừng có nói thêm. Những lời nói thêm là lời của ma quỷ. Chúa nói như vậy. Và đặc biệt là ở trong đoạn Matthew đoạn 12, tôi xin đọc mấy câu rằng: bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Đó là câu thứ 34. Câu 35: người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Mục sư thấy có cái bản dịch Kinh Thánh nào nó rõ hơn để có thể thấy được cái tầm quan trọng của cái lời nói mình không?
Thì cái bản dịch Kinh Thánh hiện đại hơn mà tôi đang dùng thì nó cũng không khác với cái những gì mà mục sư mới vừa đọc từ cái bản dịch truyền thống đó. Nhưng mà khi mục sư nói đến cái việc giữ gìn lời nói đó thì hồi nãy mục sư có nói là mình phải cẩn thận, bởi vì lời mình nói ra đó thì không có kéo lại được. Có một người họ đưa cái ví dụ mà mỗi cái lời chúng ta nói ra nó giống như mũi tên đó. Một khi mũi tên mà mình đã giương cung lên mình bắn ra rồi đó thì không có cách gì mà mình kéo nó lại được. Nó sẽ bay đến cái mục đích mà nhiều khi cái mục đích đó là làm tổn thương một người khác. Tôi kể cho quý mục sư cũng như quý thính giả của đài một câu chuyện ngắn thôi. Có một lần tôi đi về Việt Nam để dạy học cho các vị mục sư ở Việt Nam. Thì tôi vừa dạy xong thì tôi không được khỏe, cho nên tôi ngủ. Về khách sạn tôi ngủ và đến khoảng chừng 9, gần 9 giờ tối thì tôi thức dậy mà đói bụng quá. Cho nên tôi mới đi ra ngoài để tôi kiếm đồ ăn tối. Thì tôi đi lững thững theo cái phố đó thì mấy người cái hàng quán thì nó đóng cửa hết rồi. Chỉ có một cái tiệm chè, chè tức là bán đồ ngọt đó, thì họ còn mở thôi. Cho nên tôi mới bước vào và tôi order chè để mình ăn để cho đỡ đói. Nhưng mà tôi nhìn chung quanh thì có mấy người ngồi kế bên thì hỏi thăm thì họ nói đây là một cái quán chè rất cũng khá nổi tiếng, đông người ăn. Nhưng mà cái giờ đó thì người ta cũng đi vắng nhiều rồi. Cho nên tôi ngồi đó và trong lúc tôi chờ đợi cái ly chè họ đem đến cho tôi đó, thì tôi thấy cái bà chủ quán đó, bà đang la mắng và gần như là chửi rủa một vài người làm việc cho cái tiệm chè đó, mà giống như là những người dọn dẹp rửa chén đó, một sự ở phía sau đó. Thì chỉ thấy bà đứng ở ngay cái cửa, bà nhìn ra sau thì tôi chỉ thấy một hai người phụ nữ có lẽ cũng trung niên lớn tuổi ở trong đó. Rồi bà đứng bà chửi nát nước hết. Bà lôi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của hai người đó ra bà chửi tới cái độ mà tôi muốn đứng dậy tôi đi, tại vì mình nghe không nổi. Nhưng mà tôi cố gắng tôi ngồi đó, thì đến khi mà mấy người đó họ bưng cái ly chè ra cho tôi đó, thì tôi để ý trên gương mặt của cái người đó, người phụ nữ mà bị chửi mắng đó, nước mắt của bà chảy xuống và gương mặt rất là buồn. Và làm cho tôi suy nghĩ đến cái việc tối nay cái người phụ nữ đó, đó đi làm lương không bao nhiêu để nuôi sống gia đình, có thể là có những đứa con nheo nhóc bệnh tật ở nhà, về nhà với một cái tấm lòng nặng trĩu, buồn phiền vì không biết là mình có còn cái việc này ngày mai và ngày mốt hay không. Thì tôi nghĩ rằng dù cho cái người phụ nữ đó có làm cái lỗi gì đi chăng nữa, thì có lẽ là cũng không có đến cái nỗi mà phải chửi người ta đến cái độ như vậy mà trước đám đông nữa. Cho nên khi một sư nói tới cái chuyện giữ gìn lời nói, cái điều này nó nhắc nhở cho tôi thấy cái hình ảnh đó. Và tôi không bao giờ tôi quên được hình ảnh của một người phụ nữ mà nước mắt chảy xuống với gương mặt rất là buồn phiền như vậy.
Thưa mục sư, khi mục sư nhắc đến câu chuyện đó thì tôi cũng nhớ đến một câu chuyện của một người chị em ở Việt Nam đó, mới viết cho tôi câu chuyện về vấn đề làm từ thiện đó. Thì tại vì mình đang hợp tác để làm việc từ thiện giúp đỡ, cho nên cổ cũng được người khác biết là cổ hay làm việc từ thiện. Thì có một người cũng khá giả muốn trao cho cổ một số quà, cũng mấy trăm phần quà gì đó để mà tặng cho người khác ở trong cái làng. Thì bà sẵn sàng để lo vấn đề từ thiện đó. Và trong cái lớp học của cái người chị em đó thì có một em cũng tương đối nhà khá giả, cho nên cô mới không có trao cái phần quà cho bà mẹ đó. Thì bà mẹ thấy sao mà mình không có được trao quà đó mà chỉ cho những người khác. Thì trong cái tư tưởng của cái cô mà giáo sĩ mà giúp đỡ đó, từ thiện đó, thì cô nói là cái gia đình này thì khá thôi, để nhường lại cho gia đình khác, bởi vì quà nó có hạn. Nhưng mà khi mà cái bà mẹ mà có đứa em bé nó đã không được nhận quà đó, thì bà bắt đầu bà chửi cái người từ thiện nó, chửi dữ dội lắm, và bà không có cho thằng bé nó đến sinh hoạt ở trong cái nhóm nhỏ nơi nữa. Và chửi đến nỗi là cái cô này không có dám gặp mặt và cũng không có dám dừng lại để nghe nói chuyện hay là làm gì hết. Cho nên tôi thấy đây cũng là một vấn đề, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng người lành do nơi chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, còn người ác là kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Đó là cái chuyện rất là bình thường của con người. Cái gì đầy ở trong lòng thì miệng mới nói ra, phải không? Cho nên khi chúng ta giữ mình, là chúng ta để ý là phải có một cái sự biến đổi ở trong lòng. Mình phải trở thành một người tốt, giống như là trở thành như một em bé vậy đó, thì mới có thể có được một cái đời sống tốt. Giống như là mình muốn nói điều tốt thì mình phải có điều tốt để mình nói. Nếu không là mình cứ nói toàn những cái điều xấu. Nhưng mà có một điểm nữa mà có thể giúp đỡ cho chúng ta để giữ lời đó, đó là sẽ có ngày phán xét. Kinh Thánh nói là không có một lời nào nói của chúng ta mà bị quên đi. Chúa nói rằng không có điều gì giấu mà không lộ đó. Cho nên chúng ta không có bao giờ được phép mà nói dối. Rồi mình cũng quên đi rằng lời nói của mình được Chúa ghi chép lại. Và ngày hôm nay con người họ cũng dùng recording, recorder đó, dùng máy để thâu. Thì Đức Chúa Trời đâu cần dùng máy chúng ta, nhưng mà Ngài ghi nhớ lại hết. Bởi vì Kinh Thánh có nói như thế này: vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đây là một câu Kinh Thánh rất là quan trọng để cảnh cáo và nhắc nhở chúng ta. Không biết mục sư nghĩ sao về cái lời rõ ràng mà Chúa dạy như vậy?
Cảm ơn mục sư. Hồi nãy khi mục sư nhắc tới cái câu mà 34 và 35 nói rằng lòng của mình đầy tràn cái điều gì đó thì nó sẽ trào ra từ cái miệng của mình cái điều đó. Cái này thì ông Gia Cơ cũng nói trong thư Gia Cơ của ông đó. Ông nói rằng cái lời nói của chúng ta nó giống như là cuối nguồn, còn cái lòng của mình nó là cái đầu nguồn. Ví dụ như một cái suối đó, thì những người dân họ ở phía dưới này họ uống nước của cái suối đó, mà cái nguồn thì nó bắt đầu từ trên núi. Thành nữa mà nếu mà cái nguồn trên đó mà nó có những cái gì độc hại nó chảy xuống á, thì những người ở dưới ở cuối nguồn họ sẽ bị ảnh hưởng hết. Cho nên cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói ở đây đó là câu số 34 và 35, là hễ mà cái lòng dạ chúng ta thế nào á thì cái miệng của chúng ta nó sẽ bày tỏ cái điều đó. Người lành á thì sẽ nói những điều lành và làm những điều lành, còn cái người ác á thì sẽ nói những điều ác và làm những điều ác. Cái này nó cũng nhắc nhở cho tôi thấy rằng nhiều khi mình muốn đóng kịch. Tôi nói ví dụ một cái người họ không có tốt bụng nhưng mà họ muốn đóng kịch với những người xung quanh, họ nói những điều rất là tốt, nghe rất là gây giận, nhưng mà thật ra cái lòng thì không có, thì không sớm thì muộn thì cái điều đó chắc có lẽ nó cũng bị gọi là bày tỏ ra đó. Thành thử ra có lẽ quan trọng hơn trong cái lời dạy của Chúa Giêsu đây đó là chúng ta phải giữ cái muốn giữ gìn lời nói để không bị phán xét, thì có lẽ chúng ta phải giữ gìn cái tấm lòng của mình trước. Cái trái tim của mình nó có đầy dẫy sự vui mừng, sự bình an, tấm lòng nhân đức, yêu thương, tha thứ và thông cảm, hay là cảm thông với những người xung quanh. Và chỉ có đối với tôi thì chỉ có tấm lòng đó có sự thay đổi tân tạo bởi Chúa Giêsu vào trong lòng của mình, thì Ngài sẽ thay đổi cái tấm lòng xác thịt cũ của tôi, và tấm lòng mà gọi là độc ác nhơ nhớp của tôi với cái tấm lòng mới của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu thì là hiện thân của tình yêu thương, hiện thân của sự bình an, hiện thân của sự vui mừng, hiện thân của sự tha thứ, cảm thông và có tấm lòng vị tha với những người xung quanh. Thì không thì rất là khó để mà nói ra những lời nói dữ, những lời nói độc ác nếu mà tấm lòng của chúng ta là có tấm lòng của Chúa Giêsu.
Thưa mục sư, tôi muốn nói thêm một điều nữa là cái lời khuyên của Phaolô dạy rằng anh em phải bỏ cách ăn ở ngày trước, khoác lót người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, phải làm nên mới trong tâm trí của mình, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với là kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau. Đây là một vài lời khuyên mà tôi thấy rằng chúng ta phải suy nghĩ lại, là không phải tự sức của chúng ta, bởi vì nhân chi sơ thì tính bản ác chứ không phải là tính bản thiện nữa. Mặc dầu là mình muốn làm điều thiện, nhưng mà việc ác nó cứ đi theo, bởi vì cái bản chất tội lỗi của con người. Vì vậy thì điều trước tiên là chúng ta phải nhờ ơn Chúa thay đổi đời sống của mình. Rồi thứ hai nữa là chúng ta phải vận dụng ý chí để mà quyết tâm bỏ cái cũ mà nhận cái mới, từ bỏ con người cũ để đón nhận lấy con người mới, và gia nhập vào cái thân thể vô hình của Chúa, là trong hội thánh của Chúa. Chẳng hạn như mình đi nhà thờ là mình dễ dàng hơn để mình giữ giữ lời của mình, rồi mình ca ngợi Chúa, rồi mình suy nghĩ những điều tốt, là những cái xấu nó sẽ loại đi. Đó là lý do mà Phaolô dạy rằng những người mà tin Chúa nó phải chừa cái dối trá đi và phải chọn lấy cái sự thật. Và nếu chúng ta cứ giữ sự thật là chúng ta không còn phải lo sợ gì nữa hết, bởi vì mình nói thật á thì mình chỉ khai ra cái thật thì cuối cùng cái sự thật nó vẫn chiến thắng. Cho nên tôi nghĩ rằng để giữ lời là điều rất là quan trọng, nhưng mà đồng thời mình cũng phải biết cái nguyên nhân gây ra cái lời, và mình phải phải nghĩ đến cái nguồn gốc đó, giữ cái lời của mình, cái nguồn gốc của mình, cái lòng của mình á, thì tự nhiên mình có được những cái lời tốt. Và lời tốt nhất á, đó là chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho cả nghe đến. Đó là những lời rất là cụ thể mà Chúa dạy cho chúng ta. Và không biết mục sư còn có cái lời khuyên nào của Chúa dạy về vấn đề giữ lời của mình nữa hay không ở trong Kinh Thánh?
Chúng ta đã đề cập đến một số việc, trong đó có cái việc đó là mình phải là thay đổi cái tấm lòng của mình trước, tại vì cái lời nói của mình đó, theo như lời Chúa Giêsu dạy ở đây đó, thì nó đến từ cái tấm lòng. Chúng ta có thể đóng kịch một lần, hai lần, chứ không thể đóng kịch mãi mãi được. Và chúng ta có thể đóng kịch với những người lạ, chứ chúng ta không thể đóng kịch với những người thân hay là những người chung quanh của chúng ta. Vì thế cho nên nếu tấm lòng của chúng ta không có phải là một tấm lòng gọi là thiện đó, thiện tâm đó, thì có lẽ là mình đóng kịch cũng không có được lâu dài cho lắm. Mà muốn có tấm lòng thiện tâm thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta phải thay đổi con người của mình bằng cái sự thay đổi của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng nhiều khi chúng ta có một số người họ quan niệm rằng tôn giáo như là một phần của đời sống họ, nó giống như là quần áo mà chúng ta mặc vậy đó. Chúng ta đeo vào cái áo thì có nghĩa là chúng ta trở thành một người tín đồ của tôn giáo đó. Nhưng trong cái nhìn của Chúa Giêsu thì Ngài nhìn thẳng vào trong tấm lòng của mình, nhìn thẳng vào trong trái tim của chúng ta. Và Ngài muốn có một cái trái tim mới, chứ không phải là cái áo mới. Bởi vì cái áo mới thì cởi ra được và bận cái áo cũ. Còn trái tim mới thì không thể nào mà đổi trái tim cũ được. Một khi đã có trái tim mới rồi thì chúng ta sẽ có trái tim mới mãi mãi. Cho nên cái việc đó thì nó nhắc nhở cho chính tôi, đó là mình đến với Chúa, mình xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình. Và xin Chúa ngự vào lòng của mình, biến đổi mình trở thành một con người mới. Đó công việc không phải là việc của con người, mà là việc của Chúa. Và khi mà Chúa đã biến đổi mình, có một cái trái tim mới rồi, có một cái thiện tâm rồi đó, thì mình học hỏi theo Chúa thì dần dần mình sẽ trở nên một người tốt. Mình dần dần mình sẽ có những cái lời nói mà như mục sư hồi nãy có đọc đó, câu của sứ đồ Phaolô nói đó: môi miệng anh em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần, ông dùng cái chữ là nếu cần, thì hãy nói ra những lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng nói, mà khi nào cần thiết thì mình hãy nói. Và khi nói đó thì hãy dùng những lời nói ân hậu, những lời nói lành để xây dựng, để đem lại ơn phúc cho người nghe. Cái hình ảnh mà cái người phụ nữ mà bị cái bà chủ tiệm bà chửi nát nước hết, thì làm cho tôi thấy đây là hình ảnh trái ngược trái ngược của những gì mà Chúa dạy ở đây. Tức là nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, đem lại ơn phúc. Tôi nghĩ rằng cái người mà bị chửi trong cái tiệm chè đó có lẽ là không cảm nhận được một cái ân phúc gì cả, mà lại thấy những cái tai họa, những cái đen tối khi mà bị cái người đó, bà chủ đó, bà chửi cha mắng mẹ sùm như vậy. Nó nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận trong lời nói, bởi vì trở lại với cái ý mà mục sư nói nãy trong lời dạy của Chúa Giêsu đó, vì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải khai trình tất cả những gì mình nói. Có nghĩa là những gì mình nói tốt cũng như xấu mình sẽ phải khai trình. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta đứng trước mặt Chúa và chúng ta phải khai trình những điều đó thì có lẽ là sẽ hổ thẹn lắm. Nhiều khi không chừng là mình đứng trước mặt Chúa và mình phải khai trình cái lời nói đó, và cái người nạn nhân của những lời nói đó của mình không chừng là cũng đứng không chừng cũng đứng ngay trước mặt mình luôn nữa. Kế bên Chúa Giêsu nó thì thật là hổ thẹn biết bao. Phải mục sư ha?
Thưa mục sư, là với cái tầm quan trọng của vấn đề giữ lời đó, thì tôi thấy mỗi người chúng ta phải tập cái thói quen. Ngay từ bây giờ chúng ta phải tập cái thói quen. Và ông Phaolô cũng dạy hội thánh Ê-phê-sô là một cái thói quen mới mà chúng ta phải giữ, đó là mình phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Mình phải bỏ. Khi mà mình thấy có cái cay đắng, mình thấy có buồn giận, mình thấy có tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, là lập tức mình phải bỏ, mình bịt miệng lại. Nhưng mà đồng thời, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Nếu chúng ta có cái kinh nghiệm với Chúa về sự tha thứ đó, chúng ta dễ tha thứ cho người khác. Khi mà mình thấy giận đó là mình đã từng được Chúa tha cho, là mình có giận và có sai rồi đó, và Chúa cũng đã tha, thì bây giờ mình đừng có giận với người khác. Rồi nói chung là mình đối xử tốt với người khác vì Chúa đối xử tốt với mình. Thì đó là một vài cái bài học mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải tập, chúng ta phải học và tin cậy Chúa và vâng lời Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Và đây chính là những cái sinh hoạt riêng tư cũng như là sinh hoạt chung, sinh hoạt ở nhà cũng như sinh hoạt ở ngoài, chúng ta phải giữ mình. Nhờ đó mà chúng ta có thể góp phần giữ được gia đình, giữ được hội thánh, ngay cả giữ được đất nước nữa.
Dạ, cảm ơn mục sư. Khi mục sư nói hồi nãy là mình phải gọi là tha thứ cho những người chung quanh hay là bỏ qua những sự vấp phạm của họ đó, thì Chúa Giêsu có kể một câu chuyện là có những người làm công đó thì nợ nhiều quá rồi không có trả nổi, thì ông vị vua đó mới gọi là tha cho cái người đó bị nợ. Mình đưa ví dụ trong ngày hôm nay cho nó dễ đi, ví dụ như cái người đó nợ tới cả 2-3 triệu đô, thì cái ông vua đó ổng thấy ổng thương, ổng tội nghiệp cho nên ổng tha nợ cho cái anh đó. Anh đó anh nợ ông vua đó 3 triệu đô được tha thứ. Ổng cái anh này anh đi ra về, trên đường anh đi ra về anh gặp một người bạn nợ ảnh có 1.000 đô thôi. Thì ảnh mới bóp cổ người này, nó anh mà không trả nợ cho tôi bỏ tù anh, cho đến khi nào mà anh trả nợ cho tôi cái số tiền đó thì tôi mới bỏ qua. Thì vị vua đó nghe xong câu chuyện đó thì rất là tức giận, bởi vì anh này đã được tha một số nợ rất là lớn, nhưng mà khi gặp người bạn mà gọi là cùng hoàn cảnh với mình á, thì lại không có tha một số tiền nợ nhỏ như vậy. Hình ảnh này cho chúng ta thấy là vậy, Chúa Giêsu Ngài dùng những hình ảnh rất là cụ thể để dạy dỗ chúng ta về cái cách để mình sống. Thành ra trong cái việc mà mình giữ gìn lời nói như mục sư nói nãy đó, thì mình phải bỏ qua những cái việc chung quanh, bởi vì cái lời nhắc nhở chúng ta đó là hãy ở với nhau cách nhân từ và đầy dẫy lòng thương xót. Chúng ta phải có sự thương xót người khác. Thật tình mà nói thì chung quanh chúng ta đầy dẫy những sự khó khăn và thử thách. Có những người mẹ mà gọi là mẹ độc thân đó, tức là phải nuôi con nhỏ mà không có chồng. Có những người mà họ mất việc gọi là cũng nhiều tháng rồi và kinh tế của họ rất là khó khăn. Có những người lớn tuổi bị bệnh và trong mùa dịch này thì họ lại còn lo sợ nhiều hơn nữa. Cho nên chung quanh chúng ta đầy dẫy những cuộc đời mà cần cái sự khích lệ, cần cái sự nâng đỡ, cần những lời nói nhân hậu, những lời nói gọi là yêu thương và giúp đỡ, thay vì những lời nói không có gây dựng, không phải là những lời nói lành. Mục sư thấy là cái việc mà giữ gìn lời nói của mình trong hoàn cảnh đặc biệt ngày hôm nay có lẽ là quan trọng hơn những hoàn cảnh khác, phải không mục sư ha?
Nói chung là chúng ta có rất nhiều điều để nói, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến vấn đề lời nói. Và tôi nghĩ rằng tốt nhất là bây giờ mình nói để mà ca ngợi Chúa đi. Rồi nói, dùng lời nói để cầu nguyện với Chúa đó. Đó là những cái thói quen rất là tốt để có thể giúp mình giữ lời nói. Thì tôi cầu chúc cho mục sư, ông bà, anh chị em, mỗi người thấy tầm quan trọng của vấn đề giữ lời, giữ miệng lưỡi của mình để mà mình khỏi bị phán xét. Và cũng đem lại ích lợi cho đời sống của mình và gia đình mình, và chính mình sẽ không bao giờ hối tiếc vì mình đã nói lỡ lời hoặc nói những cái lời hư không phải bị phán xét. Xin Đức
Dạ.
Chúa Trời ban phước lành cho mục sư cũng như tất cả các anh chị em nghe đài.
Dạ, cảm ơn Mục sư Huệ rất là nhiều, cũng như cảm ơn quý thính giả đã nghe những điều chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay. Tôi xin phép được chia sẻ với quý vị điện thoại của Mục sư Huệ là 469 493 2307. Nếu quý vị nào muốn góp ý hay là thắc mắc hay là chia sẻ một nhu cầu gì để chúng tôi cầu nguyện cho quý vị có thể liên lạc với Mục sư Huệ trong chương trình này. Cảm ơn Mục sư rất nhiều, cũng như chúc quý thính giả của đài có một tuần lễ đầy bình an và phước lành của Chúa, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần lễ kế tiếp. Xin kính chào.